SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị, sáng nay 8 tháng 1 năm 2019 tại vườn rau Lộc Hưng, khu vực quận Tân Bình, nhà cầm quyền đã huy động đông đảo lực lượng quân phục và thường phục cùng với xe ủi và xe cứu hỏa tới để tiếp tục giải tỏa nhà dân tại khu vực vườn rau Lộc Hưng. Toàn bộ khu vực đã bị bao vây và có khoảng 20 người dân đã cầu nguyện tại khu tượng đài Đức Mẹ ở vườn rau Lộc Hưng đã bị cô lập hoàn toàn. Chị Minh Thi là một trong 20 người đang bị bao vây tại khu tượng đài Đức Mẹ ở vườn rau Lộc Hưng đã cho phóng viên của Tin Mừng Cho Người Nghèo một trang thông tin công giáo biết về tình hình tại chỗ vào sáng sớm hôm nay như sau.
Bây giờ là họ tàn phá hết tất cả những cái căn trọ của bà con rồi ạ.
Tức là họ đã bắt đầu làm chưa?
Dạ bắt đầu làm rồi, bắt đầu làm và đã sập 4-5 căn nữa rồi ạ.
À, rồi có bao nhiêu xe ủi?
Dạ hiện tại là có 4 xe ủi ạ.
À, có 4 xe ủi.
4 xe cạp.
À, và đồ đạc của người dân ở đó thì sao?
Đồ đạc người dân là từ những cái người thanh niên rồi phụ nữ, có lẽ là cũng do nhà cầm quyền đưa xuống và tự dọn đi cho người dân hết rồi. À, tức là họ tự mang thì tự sắp hết đồ đi rồi ạ.
Ừ. Rồi bà con, phản ứng của bà con hiện tại như thế nào?
Bây giờ thì chúng tôi đành bất lực thôi. Đành bất lực trước những cái một cái lực lượng rất là đông, cả gần 1.000 lực lượng của nhà cầm quyền đưa xuống dưới này. Thì bà con chúng tôi chỉ có bất lực để mà nhìn cái đống đổ nát vội ác của nhà cầm quyền dành cho bà con chúng tôi thôi. Chứ bây giờ chúng tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa ạ.
Cụ tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, người có nhà tại khu vực vườn rau, sáng nay đã kịp thoát ra khỏi khu bao vây và Mai Hoa vừa liên lạc được với cô để nghe cô tường thuật lại những gì đã xảy ra vào sáng hôm nay.
Sáng nay ngày 8 tháng 1 từ rất là sớm rồi tôi đã nhận được tin là công an lại tấn công lần hai. Lúc đó chỉ trưa đến 6 giờ sáng tôi lục tục dậy thì đã nhận được tin anh Hà Cao Trực là một trong những người có đất tại vườn rau Lộc Hưng. Và cũng là một thiện nguyện viên rất là năng nổ của chương trình tri ân Thương Phế Vinh Việt Nam Cộng Hòa trên Văn phòng Công lý và Hòa bình dòng chú cứu thế. Từ nhiều năm nay anh đã bị bắt đi và sau vài chục phút ấy, thì vợ anh cũng bị bắt. Thì tôi cũng nói sơ về hoàn cảnh của anh Hà Cao Trực một chút, là anh Hà Cao Trực hiện nay còn người cha bố ruột ở cùng và ông cụ là bị đau ốm liên miên, riêng năm vừa rồi là cụ phải đi bệnh viện mấy lần. Anh Trực là còn 4 đứa con còn đang đi học. Thì bây giờ thì cả bố mẹ đều bị bắt như thế thì các cháu đang rất là sợ hãi, gào khóc. Và nhà của anh Trực thì tôi vừa nhận được tin báo là người ta nói là xong rồi, san phẳng hết, đọt hết. Sáng nay tôi đi, khi mà tôi thoát được thì là có dày đặc công an, tức là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thì chúng đã vào đến từng nhà trọ để ra lệnh cho người ta, yêu cầu người ta dọn đi. Sáng nay thì khi mà tôi vừa mới loan tin anh Hà Cao Trực cũng như là tình trạng con gái tôi lên thì là mất điện, họ cắt điện, cắt hết đường truyền internet như là 3G, khu vườn rau Lộc Hưng là hoàn toàn là bị cô lập và họ đã tiếp tục cuộc tấn công thứ hai từ rất sớm và rất là kinh hoàng. Tất cả các chủ đất đều bị khóa chặt ở nhà bởi vì họ nhà họ gần đấy, còn đây là cái khu trồng rau. Một số người không trồng rau thì họ xây các cái căn nhà tạm, căn nhà cấp 4 rồi các căn phòng trọ để cho thuê. Đó, họ sinh sống bằng cái về nghề làm rau và nhưng mà những năm gần đây cái nghề trồng rau không thể sống được, họ mới đi vay mượn để mà họ xây những cái khu nhà trọ để cho thuê. Đó, thì bây giờ người đi thuê phải rời đi hết.
Kỹ sư Trần Ba, một nhà hoạt động xã hội, người mấy ngày vừa qua đã có mặt tại khu vườn rau giải thích về lai lịch của khu đất này cũng như nguồn gốc của lệnh giải tỏa.
Cái đất này là của giáo phận Sài Gòn, của các linh mục từ thời Pháp. Không biết là có phải là dòng thừa sai Paris thì phải. Đến năm 54 thì để giải quyết cho cái chỗ ăn ở với nơi sinh sống cho bà con di cư miền Bắc và miền Nam thì giáo phận Sài Gòn đấy, hoặc là cái hồi đó không biết là thành lập chưa, nhưng mà bên giáo hội có phân cho bà con vào đấy cái đất là đất của giáo hội để canh tác. Thì bà con canh tác rau suốt từ năm 54 đến nay, có gia đình thì là 3 đời rồi, từ đời ông, đời cha rồi đến đời con. Có gia đình thậm chí đến 4 đời đến đời cháu ấy, tiếp tục canh tác trên cái đất đó. Thì sau 34 năm 75 ấy thì bà con lại tiếp tục canh tác. Họ có đóng thuế, họ đóng thuế theo cái quy định.
Thưa, họ đóng thuế cho ai? Cho giáo phận Sài Gòn hay đóng thuế cho nhà nước Việt Nam?
À, họ đóng thuế cho nhà nước Việt Nam ấy nhé. tức là thuế nông nghiệp ấy, tức là sau 75 thì nó có cái thuế nông nghiệp thì họ phải đóng thuế nông nghiệp, thì họ có biên lai hóa đơn.
Vâng.
Và thì đúng là theo cái luật đất đai năm 1993 và sau đó là cái luật đất đai 2004 ấy, ai mà canh tác hay là ở ổn định ở đâu mà trước cái luật đất đai ấy, mà không có tranh chấp ấy, thì nhà nước phải cấp cái giấy gọi là chứng nhận quyền sử dụng đất, mình gọi là sổ đỏ đấy, và sau này đổi là sổ hồng ấy. Thế nhưng mà đây thì bà con lại không được cấp. Họ cứ dựa vào cái phường, ra phường với ra quận hỏi thì họ nói là chủ trương cấp trên không lấy đất của bà con đâu. Bà con cứ canh tác lâu dài, yên tâm, ổn định. Thế nhưng mà cấp thì chưa cấp được. Thế thì cũng không phải riêng Lộc Hưng đâu, mà rất nhiều nơi ấy, là họ nhà thì cấp, nhà thì không. Đấy là cái cách sổ đỏ của họ.
Thế thì là chính vì mà không cấp sổ đỏ cho bà con, mặc dù là nó hợp hiến theo cái luật đất đai của năm 2004, thế nhưng là chính quyền cố tình trì hoãn cái việc cấp sổ đỏ đã đến bây giờ, thì họ lấy cái lý do là muốn xây trường công lập, và đây là cái chủ đầu tư của quận Tân Bình, đúng không ạ?
Mà thế này, cái mà xây trường công lập thì họ mới tung tin ra gần đây, tức là sau 2013. Còn trước đấy thì họ nói là họ quy hoạch nhà cao tầng, đã có chủ dự án là đến thương lượng với bà con, nhưng bà con không đồng ý vì đền rẻ quá. Rồi quy hoạch khu dân cư gì đấy, đại khái là nó có rất nhiều cái lần quy hoạch. Thế nhưng mà chủ đầu tư, người ta định đầu tư, người ta thăm dò, đến thăm dò thì ta muốn gặp gỡ bà con đền bù, nhưng mà cái giá đền bù thấp quá, bà con không đồng ý. Thế xong rồi họ chuyển từ cái đầu tư cao ốc mới đầu tư căn hộ, đầu tư khu dân cư. Đầu tiên là khu dân cư cho bưu điện, thế rồi sau đó là cao ốc cho những cái doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Thế nhưng mà đều không được, rồi thì họ mới chuyển sang cái xây dựng, mà không chỉ là nói thôi. Bây giờ hôm qua hôm kia mới có thông tin là mọi người mới biết rồi, chứ còn trước chỉ nghe phong thanh ấy, là xây dựng trường học, mà bây giờ nó còn là gọi là xây dựng trường học quy chuẩn quốc gia. Thế mà nếu quy chuẩn quốc gia thì nó phải theo cái quy định của nhà nước, nó phải công bố, rồi chủ đầu tư nó không phải là quận Tân Bình mà nó phải là sở giáo dục thành phố, và nó phải ghi rõ nguồn vốn ở đâu theo luật. Thế thì tất cả các cái cách của người ta từ cái chỗ mà lấy để làm nhà ở để kinh doanh bất động sản không được thì họ phải chuyển sang làm cái mục đích công. Đấy, giống như ở ngoài Thái Hà thì họ bảo là chuyển sang làm công viên, làm bệnh viện rồi làm công viên. Đấy, tức là họ tìm cách lấy bằng được thì họ chuyển sang cái mục đích công để cho dư luận cảm thấy đúng rồi, đất công thì phải trả công. Đấy, tức là người Việt Nam này vẫn cứ thấy nếu đất công thì người ta ủng hộ. Thế còn nếu mà đấy làm được dự án là tranh chấp giữa hai tư nhân với nhau là người ta bất bình.
Dạ, vâng.
Đấy là một cái cách để lấy đất thôi.
Cũng được biết rằng là họ đưa máy. Đó là những lý do mà nhà cầm quyền đưa ra để giải tỏa khu đất vườn rau Lộc Hưng. Còn theo cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, người có 3 năm sống tại khu vườn rau Lộc Hưng, cho biết phần lớn cư dân ở đây là người Công giáo, rất có lòng với những người đấu tranh và luôn luôn tìm cách che chở cho người đấu tranh.
Trong hơn 10 năm qua, khi bắt đầu tôi bước vào con đường đấu tranh, là khi mà hết quản chế đó, là năm 2015 là tôi và anh Tú cưới nhau, là tôi dọn vào vườn rau Lộc Hưng, là hai đứa cùng thuê trọ ở đó, đều là những cái anh em thiện nguyện viên và những người Công giáo và những người rất là biết thông cảm bà con vườn rau Lộc Hưng. Và cái mảnh đất này tôi tin chắc là nó là kỷ niệm của rất nhiều người tranh đấu, kể cả không chỉ ở Sài Gòn mà kể cả miền Bắc, miền Trung. Một số anh chị em hoạn nạn khi mà cần thì đều có thể tìm đến vườn rau Lộc Hưng để tìm nơi nương náu tạm thời, tìm đến nhà tôi, tìm đến bà con vườn rau Lộc Hưng. Trong thời gian 3 năm tôi trừ 2 lần đi biểu tình bị đánh đập, tôi không bị sách nhiễu, tôi không bị triệu tập, tôi không bị những cái chuyện mà tôi thường gặp khi ra tù tại Hải Phòng, tại căn nhà của tôi. Ở đây tôi thấy rất là yên ổn.
Nhà cầm quyền đã huy động một lượng đông đảo nhân lực lẫn các thiết bị hiện đại như máy phá sóng tới để giải tỏa cưỡng bức nhà dân ở khu vực vườn rau, và theo kỹ sư Trần Ban thì cái lệnh này chắc chắn là phải từ trên cao nhất được đưa xuống.
Tôi nghĩ rằng cái này nó phải từ thành phố, tức là cấp cao nhất của thành phố này. Bởi vì các quận khác như tôi cũng bị canh, bên Thủ Đức cũng bị canh ngay từ tối qua. Có những người bị 5-6 người, có những người phụ nữ mà hoạt động dân chủ rất là mềm mại, những người phản biện trên mạng rất là nhẹ nhàng đây, mà cũng bị 5-6 thanh niên canh suốt đêm qua. Thế cho nên chúng tôi mới gọi là dấu chỉ là vườn rau Lộc Hưng này đấy. Vì thấy chúng tôi bị canh là tôi biết là họ tấn công Lộc Hưng sáng nay. Thế những người mạnh dạn đến chụp hình hay là quay phim hay là để mà chứng kiến để tường thuật là người ta sẽ chặn ngay. Không phải là người đấu tranh gì mà ghê gớm gì cả, chỉ là cái người làm thông tin đã khó rồi.
Được biết là hôm mùng 6 thì Đức Cha Hoàng Đức Oanh đã tới để vấn an bà con, thì không biết rằng đó có hỗ trợ được tinh thần cho bà con không thưa anh?
Thì tinh thần lên chứ. Tinh thần lên, mà không những lên, tinh thần ở đấy lên mà nhiều nơi cũng cảm thấy tức là cha đến, tức là đây là công chính. Đó là sự thật, là công chính, chứ không phải như người ta nói giống như cái sự tranh chấp. Mà đây nó là một cái gì đó là cái nhân quyền, quyền sở hữu tài sản, quyền về chỗ ở là bị xâm phạm, quyền con người là bị xâm phạm. con người mà được Chúa ban, quyền của Chúa ban là đang bị xâm phạm.
Vì sao chính quyền lại có thể để cho cha xuất hiện ở đó thưa anh?
Vâng, thì tôi cũng thấy rất là lạ. Không phải mùng 6 đâu, mùng 5 tới đến đã thấy bình thường rồi. Tức là dân người ta đến xem đông lắm, dân các nơi đến rồi xong là dân ở đấy thì viết vội các cái khẩu hiệu đấy là quyết sống mãi với mảnh đất này, hoặc là chúng tôi đã đóng thuế có hóa đơn đầy đủ 2 đến 30 năm rồi cưỡng chế nhà dân và cưỡng chế vườn rau là bất hợp pháp để phản đối cướp đất vườn rau Lộc Hưng, tức là rất nhiều cái khẩu hiệu.
Nhưng mà trên tinh thần trước mắt thì anh thấy rằng là có dấu hiệu gì mà cái việc giải tỏa này dừng lại không thưa anh?
Đúng là đến ngày mùng 6, mùng 5 tôi đến thì tôi còn chưa nghĩ là nó có thể dấu hiệu dừng lại. Thế nhưng mùng 6 thì đến cướp cha đến ấy. Yeah. Và sau đó là mọi thứ nó tương đối thoải mái hơn. Yeah. Quay phim chụp ảnh rồi phỏng vấn rất là thoải mái. Không có ai canh gác giữ ngặt giống như là các cái nơi khác. Các nơi khác nó đập phá xong rồi nó rào lại, xong nó cho canh rất là ngặt. Nhưng đây thì rất là để thoải mái, dân tự coi như là rào, tự trăng băng rôn khẩu hiệu. Có thể dọn dẹp người thì dọn dẹp, người thì không dọn dẹp. Rất là tự do. Thế tôi nghĩ là chắc có khi dân phản ứng mạnh này thì họ chùn tay. Đến mùng 6 thì tôi nghĩ là chùn tay. Nhưng đến hôm qua thì đêm, nhất là đêm qua, họ cho trường học nghỉ, rồi họ bắc loa công suất lớn, họ chõ vào cái chỗ mà bà con cầu nguyện tối đấy. Yeah. Chỗ vườn rau á, cái tượng Đức Mẹ đến vườn rau để phá cái việc cầu nguyện, rồi họ yêu cầu là phải đi để trong vòng ngày mùng 7, tức là ngày hôm qua ngày mùng 7, thì tối hôm qua vẫn là mùng 7 mà họ vẫn cứ nói là phải đi ngay. Thế và để họ đến họ cưỡng chế giải tỏa. Thế thì gọi là cái từ cưỡng chế giải tỏa là cho lịch sự chứ đúng là cướp đất, phá nhà.
Vợ chồng cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên và Huỳnh Tú, người đã vừa dành dụm tiền để xây được căn nhà và vừa mới được ban phép vào hôm Chủ nhật vừa rồi, 6 tháng 1, rất có nhiều khả năng nhà cô sẽ bị đập và như vậy cô sẽ trở thành dân oan.
Vợ chồng tôi dốc hết toàn bộ vốn liếng có được, tích cóp được, cũng như là đi vay mượn thêm anh chị em họ hàng để liều mua một cái mấy chục mét, 30-40 mét nhỏ nhỏ để chúng tôi cất nhà. Thì xây được cái nhà ngay tại gần cái khu trọ, cách có khoảng vài chục bước chân thôi. Thì mới làm phép nhà, đức cha Mikael mới làm đức phép nhà cho từ hôm Chủ nhật, ngày thứ ba này. Thì chắc là nó sẽ gần đập với nhà tôi rồi. Và cũng nói thêm cái tình cảnh con tôi thì ốm, chồng tôi thì không có giấy tờ. Và cái vườn rau Lộc Hưng này là nơi duy nhất chúng tôi có thể nương náu. Khi vườn rau Lộc Hưng mất thì chúng tôi sẽ không biết đi đâu. Tức là tôi vẫn thường nói đùa với mọi người là thường thì người ta từ dân oan rồi đến người thành trở thành người đấu tranh. Tôi thì đi theo cái tiến trình ngược, tức là từ người đấu tranh trở thành tù nhân lương tâm và bây giờ trở thành dân oan.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.